Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thụy My, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2017. Trung Quốc bố trí giàn pháo chống người nhái trên đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa. Tổng thống Mỹ lại bị tố yêu cầu FBI ngừng điều tra về tướng Michael Flynn. Thảm đỏ, cảnh cọ vàng mừng liên hoan điện ảnh Cannes tròn 70 tuổi. Mỗi ngày một sự kiện, Thom tiết lộ bí mật, Mỹ sẽ khó hợp tác, tình báo với các đồng minh. Kính thưa quý vị, Trung Quốc bố trí giàn pháo trên đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa. Theo một bài báo trên tờ Quốc phòng Thời báo Trung Quốc ngày hôm qua, thì mục tiêu có lẽ là để ngăn chặn đặc công người nhái Việt Nam.
Theo bài báo được trang tin Trung Quốc Tân Văn đầu điều đăng lại, thì hệ thống mà Bắc Kinh cho lắp đặt là loại pháo Norinco CSAR-1 55 ly có khả năng phát hiện, nhận dạng và tấn công tiêu diệt người nhái của đối phương. Bài báo không cho biết là hệ thống pháo chống người nhái này đã được triển khai trên đá chữ thập từ lúc nào, nhưng xác định đó là một trong những biện pháp nhằm trong kế hoạch đối phó với sự kiện là vào tháng 5 năm 2014. Người nhái Việt Nam đã giăng một khối lượng lưới lớn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Đá chữ thập là một trong bảy hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp ở vùng Trường Sa, biến thực thể này thành đảo lớn nhất ở trong khu vực Trường Sa và xây dựng trên đó cả một sân bay với một phi đạo dài hơn 3.000 mét cùng nhiều cơ sở quân sự khác. Giới chuyên gia đã đánh giá đá chữ thập là căn cứ tác chiến lớn nhất của Trung Quốc ở Trường Sa. Đá này hiện do Trung Quốc kiểm soát, nhưng Việt Nam, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên thực thể đó.
Vẫn tại Biển Đông, chiến hạm của Hoa Kỳ, Singapore và Thái Lan đã tiến hành một cuộc diễn tập chung trong khu vực vào tuần trước. Hoa Kỳ muốn thể hiện ý định đa phương hóa các cuộc tập trận với một số nước châu Á đang phải đối mặt với các vấn đề an ninh ngày càng thêm căng thẳng trong vùng. Theo trang Defense Daily thứ hai vừa qua, cuộc diễn tập chung Karat kéo dài 3 ngày. Phía Hải quân Hoa Kỳ có 2 chiến hạm tham gia, Singapore và Thái Lan mỗi bên cử 1 tàu tham gia. Theo Hải quân Hoa Kỳ, 4 tàu cùng thao diễn theo bản kế hoạch từ trước, gồm các hoạt động theo dõi, tập bắn, lên tàu khám xét và bắt giữ. Cuộc diễn tập Karat gồm các hoạt động huấn luyện an ninh hàng hải nhằm tăng cường hợp tác và hỗ trợ giữa hải quân của ba nước. Hoa Kỳ bắt đầu hoạt động diễn tập này với Singapore và Thái Lan từ năm 1995. Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm qua thông báo Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cùng soạn thảo nghị quyết mới trình Hội đồng Bảo an về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bắc Triều Tiên sau vụ bắn thử tên lửa đạn đạo của nước này vào cuối tuần qua.
Trước khi bước vào cuộc thảo luận kín tại Hội đồng Bảo an, bà Nikki Haley tuyên bố với các nhà báo rằng Washington và Bắc Kinh đang chuẩn bị một dự thảo nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hết cuộc họp tối qua của Hội đồng Bảo an, theo các nhà ngoại giao ở New York, vẫn chưa có dự thảo nghị quyết nào được phổ biến. Trung Quốc vẫn muốn kêu gọi đối thoại để giảm nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đại sứ Haley cũng khẳng định rằng Washington sẵn sàng nói chuyện với Bình Nhưỡng với điều kiện Bắc Triều Tiên ngừng hoàn toàn chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên dường như vẫn tìm kiếm một thế mạnh trước khi có thể ngồi vào bàn đàm phán với quốc tế. Theo các chuyên gia, vụ bắn thử hôm Chủ nhật vừa qua chứng tỏ Bắc Triều Tiên đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo. Mục tiêu của họ là phát triển thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ. Vẫn liên quan đến chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, hôm nay Đô đốc Harry Harris, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương đang ở thăm Nhật Bản đã tuyên bố, xin trích, hành vi nguy hiểm của Bắc Triều Tiên không chỉ đe dọa bán đảo Triều Tiên, mà đó còn là mối nguy hiểm đối với Trung Quốc và Nga. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt nặng hơn nữa chế độ Bình Nhưỡng.
Cũng nhằm răn đe Bình Nhưỡng, tàu sân bay Ronald Reagan đã xuất phát từ căn cứ hải quân Yokosuka tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản vào hôm qua để tiến hành tuần tra thường niên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chuyến tuần tra năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực vì chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên cùng với tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông. Theo báo Japan Times, tàu Reagan rời cảng neo đậu thường trực chỉ hai ngày sau khi Bình Nhưỡng lại tiến hành thử tên lửa hiện đại. Dù chương trình ghé thăm cảng một số nước và các chiến dịch khác không được thông báo, nhưng tàu sân bay Reagan sẽ tiến hành các cuộc tuần tra thông thường, theo cách gọi của Hải quân Mỹ. Hành động này thể hiện có thể khiến Bắc Kinh tức giận. Một số cơ quan truyền thông địa phương Nhật Bản trích nguồn tin chính phủ cho biết tàu Reagan có thể sẽ tập trận chung với lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại vùng biển Nhật Bản hoặc tại biển Hoa Đông nhằm gây thêm sức ép đối với Bình Nhưỡng. Tại Hoa Kỳ, chưa hết rắc rối với những phát giác của nhật báo Washington Post về việc lộ tin tình báo cho Nga, ông Donald Trump lại bị cuốn vào một vụ việc mới. Hôm qua, nhiều tờ báo lại tung thông tin Tổng thống Mỹ đã yêu cầu ông James Comey khi còn đương chức giám đốc FBI cho ngừng điều tra vụ cựu cố vấn an ninh quốc gia tướng Michael Flynn có liên hệ với Nga. Nhiều dân biểu Mỹ coi vụ việc lần này là nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu phải được làm sáng tỏ trước Quốc hội. Thông tín viên Anne-Marie Capomaccio từ Washington tường trình.
Le démenti de la présidence ne suffira pas à faire taire les journaux.
Lời cải chính của phủ tổng thống không đủ để chẹp yên các báo cũng như FBI. Theo báo chí, Donald Trump có thể đã yêu cầu ông James Comey cho chìm xuồng vụ điều tra về tướng Flynn. Khi đó, đang đương chức giám đốc FBI, ông Comey đã không chỉ từ chối mà còn viết một báo cáo về cuộc nói chuyện trên và thông báo cho các cộng sự thân cận nhất của ông. Nếu như trong vụ bí mật quốc phòng bị lộ cho Nga, các thẩm phán đều đồng ý là tổng thống có quyền tùy ý giải mật các tin tình báo, thì trong vụ Flynn này nghiêm trọng hơn nhiều. Hành động này giống như việc can thiệp vào điều tra đang tiến hành, đi ngược lại tất cả các quy định và không tôn trọng phân quyền ở Mỹ. Nói Nhà Trắng đang lâm vào cuộc khủng hoảng thì hơi quá. Nhiều dân biểu của các phe yêu cầu được đọc các ghi chép của ông James Comey, người vừa bị cách chức tuần trước. Giới hạn của điều tra ở chỗ đó sẽ chỉ là những đối chất của giám đốc FBI với Tổng thống Mỹ. Một số người đang hy vọng Donald Trump lộ ra những đe dọa và ghi âm cuộc nói chuyện với ông Comey, chuyện giống như đã xảy ra dưới thời cựu Tổng thống Richard Nixon.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón tại Nhà Trắng vào hôm qua. Trong buổi làm việc chung, ông Erdogan ca ngợi mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, nhưng đồng thời cảnh báo Ankara sẽ không bao giờ chấp nhận Hoa Kỳ ủng hộ lực lượng dân quân người Kurdistan thuộc các đơn vị bảo vệ nhân dân Kurdistan, IPG, bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố. Đáp lời đồng nhiệm khách mời, Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, chúng ta đã có một mối quan hệ đẹp và chúng ta sẽ còn cải thiện thêm. Chuyến công du Mỹ của Erdogan là nguyên nhân dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa một bên là người ủng hộ và một bên là người Kurdistan phản đối chuyến viếng thăm của Tổng thống Erdogan. Cuộc ẩu đả đã xảy ra vào tối hôm qua bên ngoài dinh thự của đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington, khiến 9 người bị thương và 2 người bị bắt. Chuyển sang khu vực châu Âu, sau khi phải lùi lại một ngày, thành phần tân chính phủ Pháp được công bố vào lúc 15 giờ chiều nay. Dưới quyền Thủ tướng cánh hữu Edouard Philippe là một ekip đáp ứng các tiêu chí gọn, tập hợp những người của các phe tả, hữu và cánh trung cùng với đại diện của xã hội dân sự.
Lẽ ra thành phần nội các đã được công bố từ chiều qua, nhưng cuối cùng Tổng thống mới Macron đã quyết định lùi lại 24 giờ vì lý do cần phải có thêm thời gian để kiểm tra nghĩa vụ thuế của các thành viên chính phủ được tuyển lựa và để tránh các xung đột lợi ích có thể xảy ra sau này. Tuy nhiên, theo giới quan sát chính trị thể Pháp, việc lựa chọn thành phần chính phủ mới dưới quyền lãnh đạo của một thủ tướng xuất thân từ đảng cánh hữu những người Cộng hòa đã diễn ra khó khăn bởi chính các tiêu chí đặt ra nói trên. Chính phủ mới phải làm sao thuyết phục được cử tri để có thể giành được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 11 và 18 tháng 6 tới đây. Một cơ sở quyết định để chính phủ có thể hành động trong tương lai. Thành phần chính phủ, đa xu hướng chính trị có tác động mạnh đến các đảng phái truyền thống vừa bị thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, nhưng giờ lại đang muốn phục thù ở kỳ bầu cử quốc hội. Chính cuộc tuyển cử lựa chính phủ đa dạng như vậy đã làm xáo động nội bộ đảng cánh hữu những người Cộng hòa từ hôm thứ Hai. Hơn 100 dân biểu của cánh hữu đã ký tên vào văn bản kêu gọi đáp lại sự cởi mở của tổng thống mới, nói một cách khác là hãy để những người của đảng, những người Cộng hòa tham gia tân chính phủ. Lo ngại bị thất bại trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới, đảng những người Cộng hòa dự kiến ra lời kêu gọi hoặc chọn chính phủ hoặc chọn đảng. Bên cánh tả, đảng xã hội sau thất bại nặng nề ở bầu cử tổng thống nay càng bị suy yếu, nhiều thành viên của đảng ủng hộ ông Macron ngay từ đầu, giờ cũng có chân trong chính phủ mới.
Sau đây là phần tin ngắn.
Theo tin AFP, Tổng thống Philippines Duterte vào hôm qua tuyên bố, ông sẽ thúc đẩy Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN đón nhận Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ làm thành viên, bất kể vị trí địa lý của hai quốc gia này không phải là trong vùng Đông Nam Á. Ông Duterte giải thích là chính lãnh đạo hai nước nói trên đã nói với ông nguyện vọng gia nhập khối ASEAN của họ, nhân lúc tham dự ở Trung Quốc hội nghị thượng đỉnh về kế hoạch một vành đai, một con đường vào cuối tuần qua. Trong vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN, ông Duterte đã gặp song phương Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Mông Cổ. Trả lời báo chí tại Davao, ông Duterte cho biết, họ muốn vào ASEAN và bây giờ Philippines làm chủ tịch. Họ muốn tôi bảo trợ việc kết nạp họ vào ASEAN, và tôi đã trả lời, được, tại sao không?
Còn tại Lào, Lào kết án tù nặng 3 nhà đối lập. AFP dẫn nguồn tin từ Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền hôm qua cho biết, 3 nhà hoạt động đối lập với chế độ Cộng sản Lào đã bị kết án tù nặng từ 12 đến 20 năm tù, theo một bản án rất mù mờ. 3 nhà hoạt động có tên là Somphone Phimason, Sukhan Chaithat, Lô Kham Tham Ma Vông lần lượt phải nhận các bản án từ 20, 18 và 12 năm tù vì chỉ trích chính quyền. AFP đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Lào nhưng các cơ quan này đã từ chối bình luận về vụ việc. 3 bị cáo trên làm việc tại Thái Lan. Họ được biết đến là những người đã công khai bình luận chỉ trích chính quyền Lào tham nhũng và từng tham gia vào nhiều cuộc biểu tình trước sứ quán Lào tại Bangkok. Theo nguồn tin của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, họ bị bắt khi trở về Lào hồi tháng 3 năm 2016 rồi bị giam giữ bí mật từ đó cho đến tận đầu tháng 4 vừa qua mới được đưa ra xét xử kín.
Cảnh sát Brazil phá vỡ một mạng lưới nhập khẩu lậu cá bẩn Trung Quốc. Những con cá được bơm thêm nước và hóa chất để tăng trọng lượng của cá. Nhân viên vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp tại bang Santa Catarina, miền nam Brazil, bị tình nghi nhận hối lộ nhắm mắt làm ngơ để các doanh nghiệp địa phương đưa cá bẩn nhập từ Trung Quốc vào thị trường. Rất nhiều mẫu xét nghiệm được lấy từ năm 2015 đến năm 2017 khẳng định hành động gian dối trên. Cách đây 2 tháng, chính quyền vệ sinh thực phẩm Brazil cũng bị dính líu vào một scandal lớn liên quan đến thịt bẩn từ Trung Quốc.
Tổng thống Venezuela duy trì tình trạng khẩn cấp trong lúc cuộc biểu tình ở Venezuela kéo dài. Trong một sắc lệnh công bố vào hôm qua, ông Maduro một lần nữa đã kéo dài tình trạng khẩn cấp ban hành từ ngày 16 tháng Giêng vừa qua. Đây là lần thứ 7 mà tình trạng khẩn cấp được triển hạn thêm 60 ngày nữa, cho phép Tổng thống đưa ra những biện pháp đặc biệt để bảo đảm an ninh quốc gia, chống lại những hành động gây bất ổn định, như sắc lệnh giải thích. Trước mắt, cảnh sát có thể thẳng tay đàn áp cuộc biểu tình kéo dài từ 6 tuần lễ này và đã làm cho 42 người thiệt mạng. Hôm qua, đã có thêm 3 người bị bắn trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Caracas. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp vào hôm nay để thảo luận về tình hình Venezuela. Hoa Kỳ yêu cầu cuộc họp kín diễn ra ngay vào buổi sáng, giờ New York.
Trở lại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan sắp ra thêm luật thắt chặt quản lý thông tin. Theo AFP, giới quân sự cầm quyền tại Thái Lan vừa thông báo chuẩn bị ra luật tin học. Theo đó, chính quyền có thể truy cập bất kỳ máy tính nào trong trường hợp khẩn cấp. Tướng Pisit Pawin, một thành viên của Ủy ban Chính phủ hôm nay khẳng định với AFP dự luật trên đã được đề xuất trong tuần. Dự luật đề cập đến thành lập một Ủy ban An ninh Quốc gia mạng do tướng Payut Chan-o-cha lãnh đạo. Ủy ban này được phép truy cập vào tất cả các máy tính của bất kỳ tổ chức cá nhân nào chỉ bằng một giấy phép của tư pháp. Trong trường hợp khẩn cấp, chính quyền có thể bỏ qua cả giấy phép trên.
Còn tại khu vực Trung Đông, quân đội Iraq chiếm lại gần 90% Tây Mosul từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Theo nhiều quan chức Iraq ngày hôm qua, tổ chức thánh chiến này hiện chỉ còn kiểm soát khoảng 10,05% diện tích bên hữu ngạn sông Tigris và đang trên đà thất thủ tại thành phố lớn thứ hai của nước này. Quân đội Iraq được Liên quân Quốc tế chống khủng bố do Hoa Kỳ chỉ huy đã tung chiến dịch truy đuổi Daesh khỏi thủ phủ của tổ chức này từ ngày 17 tháng 10 năm ngoái. Cuối tháng Giêng năm nay, quân đội Iraq đã chiếm lại được khu vực phía đông thành phố Mosul. Cả thế giới điện ảnh đang hướng về thành phố Cannes bên bờ Địa Trung Hải, miền Nam nước Pháp. Đây là một trong những liên hoan phim uy tín nhất khai mạc đêm nay, với nhiều biện pháp an ninh được tăng cường. Đặc phái viên Thanh Hà từ Cannes tường trình.
Chủ tịch ban giám khảo Pedro Almodovar cùng 8 thành viên sẽ là những người đầu tiên bước lên 24 bậc thang trải thảm đỏ trước cung liên hoan. Nữ diễn viên người Ý Monica Bellucci điều khiển buổi lễ khai mạc liên hoan Cannes lần thứ 70. An ninh được tăng cường dưới nhiều hình thức, kể cả để đối phó với các vụ tấn công tin học. 550 camera thu hình, hơn 300 đơn vị an ninh được bố trí khắp mọi nơi trong thành phố và kể cả ở ngoài bờ biển, các nhóm người nhái, tàu lặn dò mìn được huy động. Gần cổng vào các phòng chiếu phim là hàng chục những chậu hoa rất lớn, vừa để làm cảnh nhưng vừa được trưng ra để đề phòng khủng bố, lao xe, tải vào đám đông tương tự như là hôm lễ Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 năm ngoái ở thành phố Nice. Đấy là về mặt an ninh. Trở lại với sự kiện văn hóa được cả thế giới chú ý này. Đêm nay, Les Fantômes d'Ismaël là những bóng ma trong cuộc đời của Ismaël do nhà làm phim người Pháp Arnaud Desplechin đạo diễn. Không tranh giải, nhưng đây sẽ là bộ phim đầu tiên ra mắt công chúng Cannes trước khi nhường chỗ lại cho 60 bộ phim đại diện cho nghệ thuật thứ 7 của 36 quốc gia trên thế giới ra mắt công chúng và ban giám khảo ở rất nhiều các hạng mục khác nhau trong hơn một chục ngày từ hôm nay cho đến 28 tháng 5. Nhưng nói đến liên hoan điện ảnh Cannes thì hình ảnh đầu tiên mà mọi người liên tưởng đến là thảm đỏ, là cành cọ vàng. Thảm đỏ tại Cannes rực rỡ trải từ lề đường lên 24 bậc thềm dẫn vào cung liên hoan. Và quý vị có biết là thảm đỏ ấy mỗi ngày được thay từ 2 cho đến 3 lần để lúc nào cũng lộng lẫy, cũng đỏ thắm như nhung. Một ngày trước khi khai mạc liên hoan thì bộ phận kỹ thuật đã chuẩn bị sẵn đến 8.000 thước thảm đỏ. Còn về cảnh cọ vàng thì năm nay để mừng liên hoan uy tín này bước vào cái tuổi thất tuần, hiệu kim hoàn Chopin của Thụy Sĩ ráp đến 167 hạt bụi kim cương lên cảnh cọ vàng kèm với lời giải thích. Những hạt kim cương lóng lánh ấy là bụi của sao trời, là hạt sương ban mai của nghệ thuật thứ 7 còn đọng lại trong 70 năm hoạt động của liên hoan Cannes. Thanh Hà, Cannes, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trump tiết lộ tin mật, Mỹ sẽ khó hợp tác tình báo với các đồng minh.
Sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ tin mật cho hai quan chức Nga cao cấp có thể khiến cho các đồng minh của Mỹ ngần ngại trong việc chia sẻ thông tin tình báo với Hoa Kỳ. Hệ quả trên đây đã được hầu hết các nhà quan sát nêu bật trong hai ngày gần đây, sau khi vụ việc được Nhà Trắng công nhận nhưng cố giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng. Như để chứng minh rằng hệ quả của sự kiện trên sẽ rất nặng nề, vào hôm qua, một quan chức châu Âu đã xác định với hãng tin Mỹ AP rằng nước ông có thể dừng việc chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ. Một nhân vật thứ hai, ông Burkhard Dalischka, một nghị sĩ có uy tín tại Đức hiện nay, cũng đánh giá rằng việc Tổng thống Hoa Kỳ tiết lộ những thông tin nhạy cảm rất đáng lo ngại, từ ngữ trong nguyên văn. Vào hôm nay, đến lượt báo chí Israel nhất loạt lên tiếng khẳng định rằng các tiết lộ của ông Trump cho phía Nga đe dọa trực tiếp các điệp viên của Israel đang hoạt động trong vùng cận đông. Vì các tin này có thể đến tai Iran, kẻ thù của nhà nước Do Thái. Một tờ báo Israel còn trích dẫn một nguồn tin chính thức cho rằng, kể từ nay, nước này sẽ phải rà soát lại các thông tin mình thu thập được, để xem có tin nào thì cung cấp cho Mỹ được, còn tin nào thì không. Tóm lại, theo nhận xét của AP, trong nhiều tháng trời, các đồng minh của Mỹ từng lo lắng tự hỏi là có thể tin tưởng được nơi ông Tổng thống Mỹ Donald Trump để trao cho ông những bí mật thuộc loại nhạy cảm nhất hành tinh hay không. Với vụ tiết lộ tin mật mới đây, ông Trump đã cung cấp cho đồng minh những lý do để lo lắng, đe dọa việc thực hiện một cách đúng đắn các thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo giữa Mỹ với các đồng minh. Hãng tin Pháp AFP đã trích lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cũng là cựu Giám đốc CIA Leon Panetta, cảnh báo rằng hành vi của ông Trump có nguy cơ tác hại đến quan hệ giữa các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ với các đồng minh. Phát biểu trên đài truyền hình CNN, ông Panetta cho rằng Tổng thống Mỹ không thể nào cứ tiếp tục tiết lộ thông tin mật mà không gây ra một số vấn đề nghiêm trọng trong cộng đồng tình báo. Theo ông Panetta, thông tin mật mà ông Trump tiết lộ cho người Nga đã được một quốc gia Trung Đông cung cấp, và nước này từng cho biết rõ là họ không muốn Mỹ chia sẻ thông tin đó cho một nước khác. Hệ quả, theo viên cựu giám đốc CIA, là quốc gia đó có thể đình chỉ việc cung cấp cho Hoa Kỳ bất kỳ loại thông tin tình báo nào hệ trọng đối với an ninh của họ. Douglas Smith, cựu trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa, cũng tự hỏi là một chính phủ nước ngoài sẽ cảm thấy như thế nào khi mà những thông tin mà họ cho là cực kỳ nhạy cảm, mà họ đã khổ nhọc bí mật thu thập, lại bị Mỹ đưa ra cho một thế lực nước ngoài không phải là bạn bè. Tóm lại, tương lai hợp tác tình báo giữa Mỹ và các đồng minh, một nhân tố tối quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố, đã bị hành động của chính Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cảnh báo là hành động của ông Trump đã xin trích, gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại đến các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ trên khắp thế giới, và có thể làm suy yếu sự sẵn sàng chia sẻ thông tin tình báo với nước Mỹ trong tương lai.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Thùy Dương nói về truyền thống và quy chế cho đệ nhất phu nhân Pháp. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Thách thức kinh tế của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Nhưng ngay sau đây, Thanh Hà điểm lại 70 năm huyền thoại Can nhân lễ khai mạc liên hoan phim sẽ diễn ra vào tối nay.
Là bệ phóng cho những đạo diễn trẻ, liên hoan phim quốc tế Cannes cũng là đấu trường giữa các vì sao trên bầu trời điện ảnh. Trong 70 năm sự nghiệp, festival này đôi khi đã lỡ hẹn với một vài bậc thầy trong làng điện ảnh. Năm 1989, đạo diễn người Mỹ Steven Soderbergh đã được trao tặng cành cọ vàng, giải thưởng cao quý nhất của Cannes. Đáng bất ngờ hơn cả, bộ phim được giải là tác phẩm đầu tay của nhà làm phim trẻ tuổi này. Tương tự như vậy thì Quentin Tarantino, năm 32 tuổi, cũng có tên trên bảng vàng nhờ Pulp Fiction. Cannes là bệ phóng cho những tài năng trẻ, không chỉ riêng với những Tarantino hay Soderbergh, mà còn phải kể đến những trường hợp như là đạo diễn người Canada Xavier Dolan, Lars von Trier của Đan Mạch, v.v.
Sứ mệnh đi tìm những tài năng mới ấy của Liên hoan Cannes càng rõ nét với giải thưởng Ống Kính Vàng, được trao tặng lần đầu tiên vào năm 1978. Đây là phần thưởng dành cho những tác phẩm đầu tay mà đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng là một trong những người đã để lại dấu ấn trên bảng vàng của Liên hoan Cannes qua bộ phim Mùi đu đủ xanh năm 1993.
Một đóng góp rất lớn khác của Liên hoan Cannes là tạo sân chơi cho các nhà làm phim vươn ra thế giới, từ hai anh em nhà đặc đen cho đến vương gia vệ, từ David Lynch cho đến Francis Ford Coppola đều đã phải đi qua cánh cổng của cung Liên hoan Cannes bên bờ biển VIP. Trong ấn bản đầu tiên năm 1946 thì ban tổ chức đã đề ra mục tiêu là phát triển công nghệ điện ảnh thế giới, một sứ mệnh mà đến nay Cannes luôn làm tròn. Cho dù trong 70 năm hoạt động thì liên hoan uy tín này đôi lần cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong lúc mà các liên hoan như Venice hay Berlin vinh danh những gương mặt tiêu biểu của làn sóng mới trong nghệ thuật thứ bảy, thì không một ai trong số ấy lại được cái vinh dự nhận cành cọ vàng của Cannes. Nhiều tên tuổi bậc thầy như Alfred Hitchcock hay là nhà làm phim người Ấn Độ Satyajit Ray đã bị lãng quên. Thậm chí Stanley Kubrick còn chưa từng được mời đến Cannes ở bất kỳ một hạng mục nào.
Ngược dòng thời gian để cùng nhìn lại lịch sử của Liên hoan Cannes, năm 1946 là điểm khởi đầu viết nên huyền thoại Cannes. Sau 7 năm thai nghén, Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes ấn bản lần đầu tiên mới được chào đời. Được dự trù khai mạc lần đầu vào tháng 9 năm 1939, nhưng khi thảm đỏ và cung liên hoan đã sẵn sàng, khi một số những ngôi sao điện ảnh Hollywood bắt đầu đổ bộ đến thành phố Cannes đầy nắng ấm, thì cũng là lúc cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai mở màn, cuộc vui chưa nở đã tàn.
Một năm sau chiến tranh, những người khởi xướng dự án cạnh tranh với liên hoan Venice quay trở lại với ý tưởng ban đầu. Sau những năm tháng chiến tranh, trong bối cảnh mà bức rèm sắt đang từng bước manh nha Festival Cannes ngoài góc độ nghệ thuật, vô hình chung còn mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao. Vào thời điểm đó, những bộ phim được mời tham gia là những vị khách mời của nhà nước Pháp, như lời nhà phê bình phim Robert Chazan đã kể lại. Liên hoan khi đó cho phép ngưng chiếu những tác phẩm có thể làm tổn hại đến tinh thần dân tộc của một trong những nước được mời tham dự. Chính điều khoản đó đã khiến bộ phim của Liên Xô khi ấy đã 3 lần bị gián đoạn trong buổi công chiếu ra mắt ban giám khảo. Phái đoàn Liên Xô tố cáo ban tổ chức cố tình phá hoại và đã dọa bỏ ra về. Thế nhưng cuối cùng trong ấn bản đầu tiên ấy, để làm vừa lòng tất cả mọi người thì ban giám khảo đã trao tặng 11 giải thưởng đủ loại cho 11 bộ phim tranh tài đại diện cho nghệ thuật thứ 7 của 11 quốc gia. Vạn sự khởi đầu nan, nước Pháp sau những năm tháng chiến tranh, điện ảnh cũng vô cùng vất vả. Năm 1948 chẳng hạn, do không có đủ phương tiện tài chính, liên hoan Cannes đã không thể khai mạc. Chính vì thế mà 2017 mới là năm Festival Cannes mừng sinh nhật 70 tuổi. Phải đợi đến năm 1951 thì liên hoan Cannes mới bắt đầu cất cánh, cùng liên hoan sau 4 năm xây dựng mới thực sự hoàn tất trình tề, xứng đáng là tủ kính của nghệ thuật thứ 7.
Không thể nói đến liên hoan Cannes mà không nhắc đến cuộc chiến tranh giữa các vì sao trên bầu trời điện ảnh.
Nữ diễn viên đầu tiên được giải thưởng của liên hoan Cannes là cô đào Michelle Morgan với đôi mắt xanh lơ đến làm siêu lòng những pho tượng đá. Đến cuối thập niên 50 thì hai minh tinh của làng điện ảnh Ý với thân hình nảy lửa là Sophia Loren và Gina Lollobrigida đã lao vào một cuộc chiến bất phân thắng bại trước các ống kính truyền hình và của các nhiếp ảnh gia tên tuổi trên thế giới đến Cannes. Năm 61, Sophia Loren ghi một bàn thắng khi bà đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ thủ vai người vợ quá trong tác phẩm La Chiocera của Vittorio De Sica. Năm 1953 thì cô đào Brigitte Bardot còn chưa nổi tiếng. Trên bãi biển của thành phố Cannes, cô đã duỗi đôi chân dài trong bộ áo tắm hai mảnh bikini để cho tài tử người Mỹ Kirk Douglas nghịch với mái tóc dài vàng óng đã khiến cho công luận của Cannes phải lên cơn sốt. 14 năm sau thì Bardot trở thành huyền thoại BB. 70 tuổi, liên hoan Cannes vẫn tiếp tục đi tìm những chân trời mới. 70 tuổi liên hoan Cannes không một nếp nhăn.
RFI.
Đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc bố trí giàn pháo chống người nhái trên đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa. Tổng thống Mỹ lại bị tố yêu cầu FBI ngừng điều tra về tướng Michael Flynn. thảm đỏ cành cọ vàng mừng liên hoan điện ảnh Cannes tròn 70 tuổi. Mỗi ngày một sự kiện, thòm tiết lộ tin mật, Mỹ sẽ khó hợp tác tình báo với các đồng minh. Trước khi bước sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo hôm nay do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tân chính phủ Pháp sẽ gồm những khuôn mặt nào? Nhiệm vụ đối nội và đối ngoại sắp tới sẽ là gì? Đó là các chủ đề được báo Paris bàn bạc nhiều nhất hôm nay. Bên cạnh đó là việc liên hoan phim Cannes khai mạc và sự cạnh tranh quyết liệt giữa Paris và Los Angeles để giành vai trò thành phố chủ nhà cho Thế vận hội 2024. Đặc biệt, sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thông tin mật cho Nga được hầu như tất cả các báo đề cập đến.
Le Monde đặt câu hỏi, liệu ông Thâm có lắm mồm với người Nga hay không? Le Figaro ghi nhận, Thâm lại bị tai tiếng sau khi thổ lộ với Ngoại trưởng Nga. Tương tự với Lezeco, Thâm bị cáo buộc đã chuyển giao thông tin mật cho nước Nga. Riêng báo Liberation thì đăng ảnh Tổng thống Mỹ trên nền đen với hàng tựa lớn, nước Mỹ tìm kiếm người giữ trẻ. Tờ báo nhận định, khi tiết lộ các thông tin bí mật cho Nga, ông Thâm lại gây ra một scandal mới, làm dấy lên cáo buộc về sự bất tài, ngay cả trong chính phe Cộng hòa của ông.
Trong bài xã luận gay gắt, Liberation nhắc lại, cách đây hơn một năm, Donald Trump chỉ mới là ứng cử viên, ngấp nghé ngưỡng cửa Nhà Trắng. Như thường lệ, ông đã kích bà vợ của đối thủ cạnh tranh là Ted Cruz, chế giễu ngoại hình của bà trên Twitter, được CNN yêu cầu giải thích. Ông Trump biện bạch, ai bị ông Cốt kiếm chuyện trước? Người phỏng vấn ngao ngán nói, đây là lý lẽ của một đứa bé lên năm. Một năm sau, hơn 100 ngày, sau khi trở thành Tổng thống nước Mỹ, nhận xét này lại vang vọng bên tai. Các nhà quan sát, nhà báo, chuyên gia, chính khách và các đối thủ đều phải mở to mắt mỗi lần Tổng thống xuất chiêu. Ngày lại ngày, người ta khám phá rằng ông Trump thiếu chuẩn bị, thiếu văn hóa, thiếu chuyên nghiệp, chối trá v.v. Và giờ thì biết thêm, ông Trump còn tài lanh, khoe cơ bắp như một đứa bé 5 tuổi, tiết lộ các thông tin lẽ ra phải giữ kín. Hành xử như một đứa trẻ lên năm, theo Liberation, cũng có mặt tốt, ông Trump làm cho các đối thủ không biết đâu mà lường, nhưng một chú bé lắm trò và ưa phỉnh nịnh lại trở thành vấn đề khi căn phòng dành cho trẻ lại là phòng bầu dục của Nhà Trắng. Liberation kết luận, nếu thông tin trên Washington Post là chính xác, thì đây sẽ là hai tín hiệu quan trọng cho các đồng minh và đối tác của ông Trump. Tín hiệu thứ nhất, nếu đưa thông tin cho Tổng thống Mỹ thì có nguy cơ là các tin tức ấy sẽ lọt vào tai những kẻ xấu. Thứ hai, điều khiển một em bé 5 tuổi cũng dễ dàng như thao túng ông chủ Nhà Trắng.
Trong bài viết, Donald Trump, người gieo rắc rối ở Hoa Kỳ, thông tin viên Cedric O'Ton của Liberation tại New York cho biết, theo báo chí Mỹ, thì thông tin mật bị tiết lộ chính là của Israel, đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ và nơi mà ông Trump sẽ viếng thăm vào tuần tới.
Theo tờ Washington Post, đó là những chi tiết về âm mưu khủng bố của tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức Daesh hay IS, nhắm vào các phi cơ dân dụng nhờ chất nổ giấu trong các máy tính xách tay và máy tính bảng, được cảnh báo cách đây nhiều tuần lễ. Đó là lý do khiến hồi tháng 3, Hoa Kỳ cấm mang hai loại thiết bị trên lên máy bay từ hơn một chục sân bay ở Trung Đông và Bắc Phi và còn định mở rộng lệnh cấm sang châu Âu. New York Times cho biết thêm, thông tin này đến từ Israel, được xếp loại code word, tức bí mật quốc phòng, nhạy cảm cho đến nỗi các quan chức Mỹ chỉ chia sẻ rất hạn chế trong nội bộ và không thông báo cho đồng minh nào khác. Benjamin Witt, chuyên gia về luật và an ninh của Brookings Institution than thở, Tổng thống rõ ràng đã tiết lộ các thông tin tuyệt mật cho một cường quốc đối địch. Các nhà quan sát khác nhấn mạnh, sự kiện này có thể làm các đồng minh của Mỹ tức giận, trước hết là Israel. Ông Leon Panetta, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và là cựu giám đốc CIA lo lắng, Israel có thể cắt đứt tất cả các trao đổi thông tin tình báo với Mỹ về những chủ đề rất nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh của Hoa Kỳ. Khả năng tai hại này thì Tổng thống phải hiểu. Hết là chuẩn. Được hãng thông tấn AP hỏi, một viên chức tình báo châu Âu khẳng định nếu đặt mình vào trường hợp tương tự thì nước của ông sẽ chấm dứt chia sẻ thông tin với Mỹ vì nguồn tin sẽ bị nguy hiểm.
Tuy Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không nói với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về xuất xứ của nguồn tin, nhưng lại cung cấp những thông tin rất cụ thể.
chẳng hạn như tên thành phố mà mối nguy hiểm trên được phát hiện. Nhờ đó Nga có thể lần ra được nguồn tin địa phương, trong khi cơ sở này còn rất cần thiết trong các chủ đề khác ngoài vấn đề tổ chức nhà nước Hồi giáo như sự hiện diện của Nga ở Syria.
Dấu hiệu cho thấy rõ sự bối rối của phía Cộng Hòa là có rất ít đại biểu lên tiếng bên vực ông Trump, còn thủ lãnh đối lập ở Thượng viện đòi hỏi biên bản cuộc gặp giữa Donald Trump với Sergei Lavrov và đại sứ Kislyak của Nga phải được trao cho Ủy ban Tình báo Hạ viện. Sự căng đan này sẽ làm u ám vòng công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump kể từ thứ Sáu này đi Ả Rập Xê Út, Israel, Mỹ và Ý. Một số người coi đây là một bằng chứng mới cho sự bất tài của Donald Trump trong một bài bình luận nảy lửa mang tựa đề Khi Thế Giới Được Một Đứa Trẻ Lãnh Đạo, khi bút bảo thủ David Cruz của tờ New York Times cũng chỉ trích sự thiếu chín chắn của ông chủ Nhà Trắng. Ông viết, Trump đã phản bội một nguồn tin tình báo và tiết lộ bí mật cho những người khách Nga. Theo những gì chúng ta biết, không phải ông ấy làm như thế vì ông là gián điệp của Nga hay là có tà ý. Trump làm vậy vì ẩu tả, vì không thể tự kiềm chế, và nhất là ông ta là một đứa trẻ 7 tuổi đang hết sức cần được người khác khen ngợi.
Liệu đây có phải là một nước giọt nước tràn ly đối với Đảng Cộng Hòa? Theo Liberation, thì đảng của Tổng thống Mỹ lâu nay vẫn đứng sau bênh vực ông, nay bắt đầu rạn nứt.
Liệu có một ngày nào không có xảy ra scandal hay không? Tôi chỉ mong mỏi có thế. Nữ thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins cố nói đùa trước các nhà báo tại Quốc hội. Người thì im lặng, người thì lúng túng. Các phản ứng hiếm hoi của các đại biểu Cộng hòa cho thấy lần đầu tiên họ không vội vã bảo vệ Tổng thống. Theo một cố vấn hạng đầu của Đảng Cộng hòa thì đây là giọt nước đã làm tràn ly. Nhân vật này nhấn mạnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống chỉ có 4%. Không sao cả, một Nhà Trắng không thể tiên liệu, lệch lạc, không có chiếc đầu lãnh đạo mới là vấn đề. Trong khi những tháng cầm quyền đầu tiên của ông Trump đầy xáo động, thì các chân biểu nghị sĩ Cộng Hòa đang phải cố gắng giữ chức ghế của mình trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm tới. Toàn bộ 435 ghế ở Hạ viện và 1/3 trong số 100 ghế ở Thượng viện sẽ được bầu lại. Thượng nghị sĩ Bob Corker, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói, tiết lộ nguồn tin là điều cấm kỵ và cho rằng chính quyền đang trong vòng xoáy tự hủy. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan thông qua phát ngôn viên nhận định bảo vệ các bí mật của đất nước là điều quan trọng hàng đầu. Còn Thượng nghị sĩ John McCain, người lâu nay không ngần ngại chỉ trích ông Donald Trump thì cho biết, hết sức quan ngại. Ông lo rằng vụ này sẽ là một dấu hiệu đáng ngại cho các đồng minh của Mỹ trên thế giới, có thể giảm đi ý định chia sẻ thông tin tình báo cho chúng ta trong tương lai. Hết lời chuẩn.
Trong bối cảnh đó, báo chí Hoa Kỳ đã mỉa mai khi lôi ra những phát biểu trước đây của các nhân vật Cộng Hòa hồi tháng 7 năm ngoái, chỉ trích vụ email của bà Clinton. Ông Ren Spribus, này là chánh văn phòng Nhà Trắng, lúc đó đã đắc chí, xin trích. Những ai quản lý kém các thông tin mật đã bị mất việc, bị trừng phạt và tống vào tù. Còn ông Khâm trong một diễn văn đọc ở Bắc Carolina thì nhấn mạnh, cũng như trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chúng ta phải lao vào cuộc chiến qua việc thu thập các tin tình báo và bảo vệ các bí mật quân sự.
Thông tấn viên Le Figaro ở New York cũng cho rằng, gậy ông đã đập lưng ông. Noah Feldman, giáo sư luật Đại học Harvard nhận xét, bất kỳ ai khác trong chính phủ mà tiết lộ tin trượt mật như thế, có thể phải vào tù, có lẽ trừ phó tổng thống. Lưỡi gươm Damocles tương tự đã từng treo lơ lửng trên ông George W. Bush năm 2003, khi tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ bị nghi ngờ là đã để cho một cố vấn thân cận là Lewis Libby tiết lộ cho báo chí tên một sĩ quan CIA Valerie Plum. Theo tờ báo, nguy cơ bị trút phế tuy vẫn còn xa, nhưng tình thế ngày càng trầm trọng. Giáo sư Feldman nhấn mạnh, vào thời điểm bản lề này của lịch sử nước Mỹ, việc tranh luận về trách nhiệm của Tổng thống và sự thiếu vắng định chế đối trọng hiệu quả là vấn đề căn cơ, bởi vì từ thời ông Nixon cho đến nay, việc phân quyền chưa bao giờ đè nặng lên số phận của quốc gia đến như thế.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Ngay sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội. Thùy Dương nói về truyền thống và quy chế của đệ nhất phu nhân Pháp.
Tạp chí xã hội. ngày Chủ nhật 14 tháng 5 2017, ông Emmanuel Macron nhậm chức Tổng thống Pháp và chính thức trở thành chủ nhân mới của Điện Élysée. Bà Brigitte Macron, người luôn sát cánh bên ông Macron trong suốt chiến dịch tranh cử, trở thành đệ nhất phu nhân Pháp. Trong những ngày này, các phương tiện truyền thông không chỉ bàn luận nhiều về tân Tổng thống Emmanuel Macron, mà còn rất quan tâm tới vai trò và đặc quyền của đệ nhất phu nhân Pháp, Première Dame de France nói chung, và đặc biệt là đệ nhất phu nhân Brigitte Macron. Theo truyền thống, phu nhân Tổng thống thường chỉ giữ vai trò là bà chủ của Điện Élysée, là người tổ chức các buổi chiêu đãi và quyết định việc trang trí. Trong một phóng sự, phóng viên báo Le Monde cho biết,
La première à jouer un rôle public, c'est Michèle Auriol, femme de Vincent Auriol.
Người đầu tiên thể hiện vai trò trước công chúng là bà Michèle Auriol, vợ của Vincent Auriol, tổng thống đầu tiên của nền đệ tứ Cộng hòa. Bà sống cùng chồng tại Điện Élysée sau Thế chiến thứ hai. Bà sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở cho gia đình và tháp tùng chồng trong các chuyến công du.
Elle aménage leur lieu de résidence et accompagne son mari lors de ses déplacements officiels.
Trong chuyến thăm Mỹ của vợ chồng tổng thống Vincent Auriol, bà Michèle Auriol được người Mỹ gọi là First Lady, dịch sang tiếng Pháp là Première Dame. Chính danh xưng đệ nhất phu nhân giúp vợ của các tổng thống kế nhiệm tổng thống Vincent Auriol có thêm vai trò mới. Chẳng hạn, đệ nhất phu nhân Yvonne de Gaulle thường kín đáo tư vấn cho chồng. Đệ nhất phu nhân Claude Pompidou tiếp nối công việc cải tạo, hiện đại hóa và trang hoàng lại Điện Élysée. Bà Danielle Mitterrand là đệ nhất phu nhân đầu tiên tự chủ xây dựng các dự án riêng với nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, chẳng hạn Quỹ France Liberté. Các đệ nhất phu nhân sau này cũng tham gia vào nhiều hoạt động xã hội. Đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac nổi tiếng với Quỹ từ thiện Pièce d'Or. Bà Carla Sarkozy thành lập Quỹ xóa mù chữ và phòng chống SIDA. Còn bà Valérie Trierweiler, khi còn là bạn gái của Tổng thống François Hollande, thì tham gia tổ chức từ thiện mang tên đệ nhất phu nhân Danielle Mitterrand. Bà Bernadette Chirac, phu nhân Tổng thống Jacques Chirac, người có 12 năm kinh nghiệm làm đệ nhất phu nhân thì đúc kết.
Elle doit apprendre à être disponible.
Đệ nhất phu nhân phải học cách thu xếp thời gian để phục vụ mọi người dân Pháp, công hiến và công hiến.
Pour tous les Français et les Françaises, donner. Donner.
Chính nhờ sự cống hiến đó, bà Bernadette Chirac đã tạo cho mình một vị thế đặc biệt và trở thành một trong những nhân vật được người dân Pháp yêu quý, nể trọng. Tuy nhiên, đệ nhất phu nhân Pháp lại không phải chức danh chính thức được pháp luật thừa nhận. Hiến pháp nước Cộng hòa Pháp không hề nhắc tới đệ nhất phu nhân hay vợ của Tổng thống Pháp. Trong các quy định chính thức, cho tới giờ mới chỉ có văn bản luật công bố ngày 3 tháng 4 năm 1955 có một điều đề cập tới quyền lợi của vợ của một cựu tổng thống. Đó là trong trường hợp một cựu tổng thống Pháp qua đời, người vợ của ông sẽ được hưởng 50% số lương hưu hàng tháng của ông. Không phải là chức danh, không được nhắc đến trong hiến pháp, không có trong quy định, không theo quy chế pháp lý, không được định nghĩa rõ ràng, chỉ là vị trí danh dự, không có vai trò chính thức. Chỉ là theo truyền thống, chỉ được gọi theo thói quen từ nhiều năm nay, chỉ mang tính biểu tượng, chỉ mang tính nghi thức, lễ tân, là những gì các chuyên gia và báo chí nói về chức danh đệ nhất phu nhân Pháp. Mặc dù không có quy định về vai trò chính thức và quyền lợi công khai của đệ nhất phu nhân, nhưng các đệ nhất phu nhân Pháp thường được bố trí một văn phòng làm việc trong phủ tổng thống, có ekip trợ lý, thư ký, lái xe và vệ sĩ riêng. Đệ nhất phu nhân Anne-Aimon Giscard d'Estaing là người đầu tiên có văn phòng riêng tại Điện Élysée. Vợ của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy được trợ giúp bởi ekip 8 người. Còn bà Valérie Trierweiler, khi còn là bạn gái Tổng thống Pháp François Hollande, có một ekip trợ lý 5 người. Nhiều đệ nhất phu nhân trong nhiệm kỳ Tổng thống của chồng vẫn theo đuổi sự nghiệp riêng. Chẳng hạn, bà Bernadette Chirac là trợ lý cho thị trưởng thành phố Saran và có một nhiệm kỳ cố vấn hội đồng tỉnh Corrèze, nơi Tổng thống Jacques Chirac bắt đầu sự nghiệp chính trị. Bà Carla Sarkozy tiếp tục sự nghiệp ca hát và phát hành một album nhạc trong nhiệm kỳ Tổng thống của chồng. Còn bà Valérie Trierweiler hàng tuần vẫn viết bài cho chuyên mục văn học của báo Paris Match. Tại Pháp, hiện vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều về vị trí, vai trò của các đệ nhất phu nhân. Đặc biệt, dưới thời Tổng thống François Hollande đã có tranh luận gay gắt về đặc quyền của đệ nhất phu nhân. Bà Valérie Trierweiler không kết hôn với Tổng thống Hollande, bà chỉ là bạn gái của Tổng thống. Vậy có thể gọi bà Valérie Trierweiler là đệ nhất phu nhân được không? Rồi tới vụ tai tiếng liên quan đến việc bà Valérie Trierweiler đăng tin Twitter ủng hộ đối thủ của bà Ségolène Royal trong cuộc tranh cử quốc hội tháng 6 năm 2012, trong khi bà Ségolène Royal đã từng chung sống nhiều năm và có 4 người con chung với ông Hollande và được Tổng thống Hollande ủng hộ trong kỳ bầu cử quốc hội. Sau vụ này, cuộc tranh luận về vai trò của đệ nhất phu nhân lại được đặt ra. Bà Valérie Trierweiler vốn đã không được cảm tình của người dân Pháp, lại càng bị dân chúng phản đối. Năm 2015, vụ scandal liên quan tới chuyện tình cảm của Tổng thống Pháp với diễn viên Julie Cayet, trong khi ông vẫn đang chung sống với bà Valérie Trierweiler, lại làm dấy lên cuộc tranh luận về vị trí đệ nhất phu nhân. Nhưng có lẽ lý do khiến dư luận phản đối nhất liên quan đến vấn đề tài chính. Vì mọi chi phí cho hoạt động của đệ nhất phu nhân đều lấy trực tiếp từ ngân quỹ của phủ Tổng thống Pháp. Điện Élysée đã phải chi 60.000 euro một tháng cho các hoạt động của bà Carla Bruni, vợ của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Còn vào năm 2013, chi phí cho văn phòng bạn gái của Tổng thống Hollande là 33.000 euro một tháng. Đây là những số tiền quá lớn đối với người dân Pháp. Cho đến hôm nay, Tổng thống Macron vẫn chưa công bố chính thức về vai trò đệ nhất phu nhân của bà Brigitte, mặc dù trong quá trình vận động tranh cử, ông Macron đã nhiều lần nói nếu đắc cử Tổng thống, ông sẽ hợp thức hóa chức danh đệ nhất phu nhân, nhưng bà Brigitte sẽ không hưởng lương từ nguồn thuế của dân.
Nếu tôi đắc cử, bà ấy sẽ không bị che khuất mờ nhạt, không ẩn sau một tweet. Bà ấy sẽ không ẩn náu hay trốn tránh đâu đó. Bà ấy sẽ ở bên tôi vì bà đã luôn như vậy.
Thực ra, không lâu sau khi ông Emmanuel Macron được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế Pháp, bà Brigitte đã thôi việc ở một trường học danh tiếng ở Paris để hỗ trợ chồng. Dù không nhận lương của chính phủ, không có chức vụ chính thức, nhưng bà Brigitte thường xuyên có mặt trong ekip làm việc của Bộ trưởng, tham gia các cuộc họp liên quan tới lịch làm việc của ông Macron, tổ chức cho ông các bữa ăn để bàn chuyện công việc, vân vân. Năm 2016, khi ông Emmanuel Macron từ chức Bộ trưởng Kinh tế để chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống, trong bài phát biểu lần cuối trước các nhân viên văn phòng Bộ trưởng, ông cũng không quên nhắc tới công lao của vợ mình, gọi bà ấy là một thành viên thực sự của văn phòng Bộ trưởng. Còn trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của Emmanuel Macron, bà Brigitte cũng đã hỗ trợ chồng rất nhiều. Chuyên gia chính trị Ruth L. Krief của kênh truyền hình BFM TV nhận xét,
mỗi khi Macron được phỏng vấn, Brigitte không đứng ngay sát bên, bà ấy đứng bên ngoài, cách xa một chút. Bà ấy quan sát rồi sau đó đưa ra ý kiến như một chuyên gia về hình ảnh mà ông ấy muốn thể hiện.
Nhà báo Candice Nederlecq, tác giả cuốn sách Gia đình Macron, khẳng định.
Elle a l'intention de s'investir sur quelques dossiers, notamment...
Bà ấy có ý định tham gia vào vài lĩnh vực, đặc biệt bà rất quan tâm đến những vấn đề liên quan đến trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ và giáo dục. Bà ấy đã từng là giáo viên và có nhiều ý tưởng. Một số điểm trong chương trình tranh cử của Emmanuel Macron xuất phát từ ý tưởng của vợ ông ấy.
Il y a certains points du programme d'Emmanuel Macron qui étaient inspirés de son épouse.
Ba ngày trước vòng hai bầu cử, chính ông Macron phát biểu.
Có một điều gì đó ở chức tổng thống liên quan tới cả người chồng và người vợ, và theo một cách nào đó, tôi sẽ đảm nhận chức vụ, và tôi nghĩ bà ấy cũng sẽ thế.
Liệu tân tổng thống Emmanuel Macron có giữ lời hứa và hợp thức hóa chức danh đệ nhất phu nhân Pháp? Liệu bà Brigitte Macron có được hưởng vị trí và quyền lợi gì khác so với vợ của các tổng thống tiền nhiệm? Liệu giới chính trị và dân chúng có ủng hộ quyết định của tân tổng thống và các hoạt động của đệ nhất phu nhân Brigitte Macron hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Để khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Thách thức kinh tế của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí kinh tế. Pháp và Hàn Quốc cách nhau đến nửa vòng trái đất. Thế nhưng, sứ mệnh của hai vị tân Tổng thống Emmanuel Macron và Moon Jae-in lại gần giống nhau, đó là đem lại niềm tin cho một phần công dân đang bị mất hướng tại hai quốc gia này, chủ yếu là những người
bị gạt ra ngoài thị trường lao động. Phát biểu đầu tiên ở cương vị Tổng thống thì cả ông Macron lẫn Moon cùng nói đến những khó khăn vô cùng to lớn mà họ sẽ phải đối mặt. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, ứng cử viên Moon Jae-in, cánh trung tả, 64 tuổi, đắc cử vẻ vang. Chiêu bài kinh tế của ông có sức thuyết phục cử tri hơn hẳn chiến lược khai thác nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên để kiếm phiếu. Hàng triệu người dân Hàn Quốc ngay trên quảng trường Gwanghwamun ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố đã tìm lại được nụ cười. Quảng trường này là nơi mà trong nhiều tháng ròng rã, cũng hàng triệu, hàng chục triệu người đã tập hợp về đây để đòi bà Park Geun-hye phải ra đi sau tai tiếng tham nhũng, lạm dụng quyền lực, móc ngoặc, tiết lộ bí mật quốc gia. Hơn 40% cử tri Hàn Quốc đã bỏ phiếu cho ông Moon Jae-in với hy vọng ông thực sự tiến hành một cuộc cải cách sâu rộng cho đất nước để đem lại một luồng sinh khí mới cho nền kinh tế thứ tư của châu Á này. Kỷ lục về số phiếu nói trên vừa là một thắng lợi, vừa là một áp lực rất lớn đối với tân lãnh đạo Hàn Quốc. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, Juliette Morillo, chuyên gia về tình hình bán đảo Triều Tiên, bà cũng là một trong hai tác giả của cuốn 100 câu hỏi chung quanh Bắc Triều Tiên, La Corée du Nord en sans question, nhà xuất bản Talendier, ra mắt công chúng vào năm 2016. Juliette Morillo phân tích về hai yếu tố tối quan trọng của cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần này, đó là kinh tế và địa chính trị. Trước hết, Juliette Morillo phác họa ra toàn cảnh kinh tế đang chờ đợi tân Tổng thống thứ 12 của xứ Hàn.
Oui, la Corée du Sud est en effet quand même la quatrième économie d'Asie, mais là Moon Jae-in hérite non pas d'une économie.
Hàn Quốc là nền kinh tế thứ tư châu Á, nhưng ông Moon Jae-in lên cầm quyền vào lúc tăng trưởng đang bị chậm lại. Tỷ lệ tăng trưởng chỉ ở mức 2,6%. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất chờ đợi tân Tổng thống Moon là cải tổ sâu rộng hệ thống kinh tế và xã hội tại quốc gia này. Cốt lõi vấn đề liên quan trực tiếp đến các đại tập đoàn công nghiệp Chaebol. Như đã biết, chính các đại tập đoàn này đưa Hàn Quốc vươn lên để trở thành một con rồng châu Á. Những Chaebol đó trong tay một vài đại gia đình, gần như một phần lớn đời sống kinh tế và xã hội của Hàn Quốc, tùy thuộc vào những đại gia đình này. Đó chính là điểm khởi đầu của rất nhiều những hình thức lạm dụng. Tôi muốn nói tới nạn tham nhũng, đến những vụ hối mại quyền thế. Trong nhiều thập niên, công luận Hàn Quốc chấp nhận mô hình này. Nhưng với loạt biểu tình đã nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái và kéo dài cho tới tháng Giêng năm nay, thì rõ ràng là người dân Hàn Quốc không chấp nhận mô hình đó nữa. Hệ quả rõ rệt nhất là Tổng thống Park Geun-hye đã bị truất phế, bà đang phải ngồi tù. Lực đẩy chính của cỗ xe kinh tế Hàn Quốc là các tập đoàn Chaebol cũng ít nhiều bị tai tiếng, và uy tín của một vài gia đình nắm trọn vận mệnh kinh tế quốc gia đó cũng đã bị sứt mẻ. Điều này ảnh hưởng đến một phần lớn trong xã hội Hàn Quốc.
Vậy thì chương trình cải tổ sâu rộng của tân Tổng thống Moon Jae-in gồm có những gì thưa bà?
Pour la réforme des Chaebol, il a très clairement mis ça sur le devant de son programme.
Mục tiêu cải tổ các tập đoàn Chaebol là một ưu tiên trong chương trình vận động của ông Moon Jae-in, theo hướng bảo vệ các cổ đông cò con trước áp lực của các gia đình sáng lập ra tập đoàn đó. Ví dụ như trong trường hợp của Samsung, con trai của chủ nhân tập đoàn là ông Lee Jae-yong đang bị cầm tù và tất cả các thành viên trong gia đình này đều đứng sau lưng ông. Với tân Tổng thống Moon, tình trạng đó phải chấm dứt. Thế lực tuyệt đối của những dòng tộc đó sẽ bị thu hẹp lại trong khuôn khổ tất cả các hội đồng quản trị. Ông cũng muốn là việc tuyển dụng nhân viên và nhất là lãnh đạo các Chaebol phải được thực hiện một cách công bằng, tạo cơ hội cho tất cả những người tài giỏi có thể được tuyển dụng. Không nhất thiết đó chỉ là những thành viên trong gia đình của người đã sáng lập ra công ty hay là bạn bè, những người thân quen với họ. Tôi nghĩ đây là một thách thức rất lớn.
Và xã hội Hàn Quốc đã sẵn sàng cho cái cuộc cách mạng đó hay chưa?
Oui, je pense que la société sud-coréenne est prête à faire ce pas avec Moon Jae-in et puis elle met beaucoup d'espoir.
Vâng, tôi nghĩ là họ đã sẵn sàng đi theo con đường ông Moon Jae-in đang bắt đầu vạch ra. Công luận kỳ vọng rất nhiều vào khả năng cải tổ, vào chương trình kinh tế và một cái nhìn mới về xã hội của tân Tổng thống Hàn Quốc. Giới trẻ đang hy vọng rất nhiều. Dân số Hàn Quốc đang bị lão hóa, tỷ lệ thất nghiệp lại cao ở mức kỷ lục. 11,6% thanh niên Hàn Quốc không có việc làm. Vì thế, tân lãnh đạo Hàn Quốc phải nhanh chóng đem lại niềm tin cho giới trẻ. Ông có hứa tạo thêm 800.000 việc làm trong 5 năm tới. Theo tôi, đem lại niềm tin cho giới trẻ sẽ không dễ, bởi phần lớn là những người có rất nhiều bằng cấp, nhưng họ lại không có việc làm. Và về mặt tinh thần, thì thanh niên xứ này đang bị 7 căn bệnh trầm kha, đó là 7 cái không. không còn thiết yêu đương, không có nguyện vọng lập gia đình, không muốn có con, không đủ sức mua nhà, không có việc làm, không có hy vọng và không muốn giao tiếp với ai hết.
Về phương diện xã hội mà nói thì đây thực sự là một thất bại rất lớn của Hàn Quốc. Thế còn về cái mặt thương mại đó thì xuất khẩu là cái động lực chính của kinh tế xứ Hàn và nước này lệ thuộc chủ yếu vào ba cái đối tác lớn, tức là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, mà hiện nay thì quan hệ giữa Seoul với cả ba cái quốc gia nói trên đều đang gặp trở ngại.
C'est extrêmement délicat pour la Corée du Sud dans la situation
Trên phương diện này, Hàn Quốc đang trong tình huống hết sức tế nhị, bởi vì ghế thương mại và địa chính trị thường gắn liền với nhau. Tôi muốn nói tới căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, và ngay cả giữa Seoul với Washington. Có thể nói một cách ngắn gọn rằng, an ninh của Hàn Quốc tùy thuộc vào Mỹ, nhưng sự thịnh vượng kinh tế của nước này lại lệ thuộc vào Trung Quốc. Với Mỹ thì từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Trump không ngừng tuyên bố xét lại tất cả các hiệp định tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ với các đối tác còn lại trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc. Chính Donald Trump từng tuyên bố hiệp định thương mại Mỹ-Hàn làm tổn hại nhiều đến quyền lợi của Hoa Kỳ, và Washington đang đòi đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Seoul. Còn với Trung Quốc, tình thế thì lại càng phức tạp hơn. Trung Quốc rất gần với Hàn Quốc, là đối tác thương mại lớn nhất của xứ này. Từ một năm nay, quan hệ song phương đã nguội lạnh trước việc Seoul lắp đặt hệ thống phòng thủ thá trên lãnh thổ Hàn Quốc. Bắc Kinh coi đây là mối đe dọa trực tiếp, và để đáp trả thì Trung Quốc liên tục tìm cách trừng phạt Hàn Quốc qua nhiều ngả, từ chuyện tẩy chay các sản phẩm văn hóa xứ Hàn vốn rất được người Trung Quốc ưa chuộng, cho đến việc cấm công dân Trung Quốc du lịch Hàn Quốc, hay trừng phạt Lotte, v.v. Trên thực tế thì các biện pháp trừng phạt đó không đáng là bao nhiêu, nhưng Hàn Quốc lo ngại Trung Quốc cũng đòi xét lại thỏa thuận tự do mậu dịch song phương đã được đôi bên ký từ năm 2014. Yếu tố thứ ba trên bàn cờ thương mại của Hàn Quốc là Nhật Bản, thể hiện có hai cái gai trong quan hệ Tokyo-Seoul, đánh rằng cả hai đều là đồng minh của Mỹ, nhưng Nhật Bản vẫn chưa thanh toán xong quá khứ lịch sử trên hồ sơ gái rẻ sầu. Bên cạnh đó là tranh chấp chủ quyền trên hòn đảo Dokdo Takeshima.
Chúng ta không thể nói tới Hàn Quốc mà quên cái yếu tố Bắc Triều Tiên.
Oui, bien évidemment, mais Moon Jae-in s'est immédiatement après son élection prononcé en faveur d'une reprise du dialogue avec
Pyongyang. Đúng như vậy, ngay sau khi đắc cử tổng thống, Moon Jae-in đã khẳng định quyết tâm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, thậm chí là tiếp tục đi theo chính sách vầng Thái Dương được cố tổng thống Kim Dae-jung khởi xướng. Thậm chí, ông Moon Jae-in còn mạnh dạn tuyên bố sẵn sàng đến Bình Nhưỡng gặp Kim Jong-un nếu điều kiện cho phép. Một quyết định quan trọng khác mà ông sẽ nhanh chóng đưa ra là khởi động lại khu vực công nghiệp Kaesong trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Các hoạt động tại đây bị gián đoạn từ năm 2016, sau khi Bình Nhưỡng thử bom nguyên tử. Doanh nhân Hàn Quốc đầu tư vào Kaesong đã thua lỗ nhiều. Chính ý muốn trở lại khu vực công nghiệp này vừa là một bài toán trắc nghiệm về quan hệ song phương, vừa gây rất nhiều tranh cãi tại Seoul. Nhưng đây là một trọng tâm khác trong cường lĩnh tranh cử của ông Moon Jae-in mà tôi nghĩ là ông ấy sẽ đi tới cùng.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn chuyên gia về tình hình bán đảo Triều Tiên Juliette Morio, đồng tác giả của cuốn 100 câu hỏi chung quanh Bắc Triều Tiên, nhà xuất bản Talongji ra mắt công chúng 2016.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc bố trí giàn pháo chống người nhái trên đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa. Tổng thống Mỹ lại bị tố yêu cầu FBI ngừng điều tra về tướng Michael Flynn. Thảm đỏ cành cọ vàng mừng liên hoan điện ảnh Cannes tròn 70 tuổi. Mục mỗi ngày một sự kiện, Trump tiết lộ tin mật Mỹ sẽ khó hợp tác tình báo với đồng minh. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm.
Emmanuel Macron, người hùng của thời thế. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Dư, một cử tri và cũng là một nhà quan sát độc lập ở Lyon. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.